tán và sợ hãi, và lo âu, hoang mang. Và nó càng tăng thêm cái sự sợ hãi ở chính cái bộ mặt thật của nó, là cái tính không của nó. Cho nên vì vậy cái pháp Phật mới nói mình buông xả, và mới nói rõ cái lý do mình buông xả, đó là tất cả những cái gì mình bám víu vào nó vô thường, nó khổ, nó không thật có. Thế nên Đức Phật khai mở là để cứu độ, nó nằm ở chỗ đó. Thì khi mà cái tâm thức của một con người mà theo cái Phật Pháp, thuận theo Phật Pháp, đấy là điều nhu, điều phục theo cái Pháp Phật uốn nắn, thì cái người đó vào đến cái sự chết đó, người đó sẽ chứng ra và an trụ được cái cảnh giới quang minh, tức là tính không của chính mình. Cái tính không lúc đó Phật giáo Tây Tạng ta gọi nó chính là Pháp Thân, Pháp Thân Phật. Nếu mà ai mà chứng được Pháp Thân Phật đó, người đó sẽ có được báo thân và hóa thân. Trong cái lúc mà mình còn tu tập như vậy á, mà mình có một cái khả năng theo Phật Pháp đến một cái mức độ cao, mình có thể chứng được cái tính không ngay lúc mình còn sống. Ngay lúc mình còn sống, cái tâm thức của mình nó đi ra bên ngoài rất mạnh, nó tựa vào trong cuộc sống này rất mạnh, và tất cả cái tình cảm ở trong mình, cái tình cảm đó nó theo cái thức nó ra, nó bám vào trong đó, nó theo cái ý nghĩa tôi của tôi, rồi nó vui lên ở trong đó khi nào cái nó được như ý, và nó rất khổ sở khi nào không được như ý. Mà rơi vào cái trạng thái không vui không buồn nữa thì nó mê mờ, tức là nó thuộc cái tham sân si. Cái tâm thức luôn luôn nó hoạt động như vậy. Và nếu cái người nào mà tu tập theo pháp của Phật mà có thể điều phục được tất cả cái tham sân si đó, thì từ từ cái tâm thức của người đó, dù người đó đang còn sống, người đó có thể đứng tâm lại, điều cái tâm mình là đứng lại. Và đứng lại có nghĩa là tất cả những cái động của gió từ mắt tai mũi lưỡi ra các căn, ra các cảnh nữa, và mình giữ nó lại vào bên trong, và mình điều cho nó, chứ không để nó thành một cái sự ép bức mà nó nổi loạn ở bên trong. Điều phục nó bằng trí huệ, cho nó, cho cái tâm mình, cho những cái động của tâm mình nó nghe cái trí huệ đó, những cái tâm tham của mình nó nghe rõ cái trí huệ của Phật, thì tự động cái gió tham của nó sẽ từ từ tiêu tán. Những cái tâm sân của mình nó nghe rõ cái pháp của Phật, cái pháp của Phật mà càng im sâu vào trong cái tâm thức của mình như vậy, thì các cái tâm nó càng hiện rõ cái pháp lên và nó càng sáng tỏ, thì tự động các cái gió nó tan ra. Thì nó tan như vậy ra thì bắt đầu cái định tâm nó xuất hiện. Định tâm xuất hiện, định có nghĩa là bắt đầu tâm thức của mình nó không bị đẩy ra bên ngoài, và nó không bị cuốn theo những cái chiều của tham sân si nữa. Thì khi mà cái định nó có nghĩa đúng như vậy á, thì bắt đầu nó gọi là chánh định. Thì mình định tâm như vậy thì tất cả cái năng lực á, mà nó theo tham sân si á, thế là nó quy trở về chánh đạo. Tất cả những năng lực ở đó nó sẽ quy trở về cái định đó. Thành ra nó đưa cái năng lực đó tập trung lại một chỗ. Khi năng lực tập trung lại một chỗ như vậy á, thì cái bản thể của tâm thức mình nó xuất hiện ra. Nó xuất hiện ra trên cái phương diện là không có gì hết, nhưng mà tràn đầy năng lực. Tràn đầy năng lực sáng tạo theo nghĩa thiện, theo nghĩa của báo thân và hóa thân. Thì tất cả cái sự tu tập như vậy á, mình gọi là giới định huệ, là giới là hỗ trợ để cho những cái động của tham sân si á, nó không có tàn tác, và nó làm cho càng đi xa nữa khỏi cái chân lý của chính mình. Rồi định đó là tập trung lại hết năng lực như vậy, và rốt cuộc cái năng lực đó nó thấy ra được chính nó. Cái năng lực đó nó không thấy một cái cảnh của tham, của sân, của si, mà nó thấy ra được chính nó. Thì cái đó là một cái công trình tu tập rất là công phu và khó khăn, mà bắt buộc phải có cái chính pháp của Đức Phật nó mới vào đúng được cái chỗ. Nhưng cái điểm đặc biệt đó là khi mình chết, dù dù một người ngoại đạo, dù một con người đã thù ghét đạo Phật, người ta đều tự nhiên tự động trải qua cái giai đoạn đó. Dù một người theo đạo Phật mà không có tu gì hết, và một người có tu tập cũng đều giống hệt nhau. Cái sự chết nó diễn ra là tự động cái tâm thức nó rút lui, và tự động cái tâm thức nó trở vào cảnh giới của linh hồn. Thành ra cái sự chết nó là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho những người tu tập, nhưng nó là một cái sự sợ hãi vô cùng cho những người không có pháp, không có tu tập. Chính vì vậy mà sự chết của Phật với của A-la-hán trở thành niết bàn giải thoát, và chân lý thể hiện ra một cách viên mãn, mà sự chết luôn luôn nó trở thành một cái nguy hiểm bất mãn của con người phàm, để đi vào một cái chỗ nguy hiểm vô cùng. Bởi vì mình có thể rơi vào ba ác đạo. Ở đó mà mình thấy là cái ý nghĩa của sự chết ở đây ấy, nó có hai mặt như vậy. Nên một khi trong đời sống của con người đó, mà mình có tu tập theo pháp, mình nhớ là phải theo đúng cái chính pháp của Phật. Cái chính pháp nó mở ra cái tâm mình ấy, thấy được cái tâm thức của mình, thấy cái tiến trình tu tập để làm chủ được cái tâm, mà có thể gọi là thấy là chân lý của tâm ấy. Thì cái đó cũng kêu là chính pháp, thì nó hoàn toàn tương ứng với lại sự chết. Thì một người mà trong lúc còn sống mà tu mà có thể chứng được cái trạng thái đó, coi như người đó làm chủ sự chết, và sự chết không còn ý nghĩa gì đối với người đó nữa. Người đó được gọi là chứng nhập cảnh giới bất tử. Thành ra cái nghĩa chết nó chỉ có ý nghĩa là chết một cái cách khổ đau, một cách đáng sợ, một cách gì đó là dở ở chỗ nó bị luân hồi. Còn chết mà ở cái chỗ người nghĩa là thoát khỏi luân hồi đó, thì cái chết đó là cái thắng sự chết. Tức là các vị đó đối mặt với sự chết và chiến thắng được sự chết một cách vinh quang. Vì vậy đó mà mình biết là nhận xét là trở lại mình thấy mình dùng giấc ngủ để so sánh với sự chết, rồi mình thấy là sự chết này tương ứng với lại Phật pháp. Và chính vậy mà lý do tại sao mà Đức Phật khi mà đi tuyên thuyết thuyết pháp, ngài nói là ngày nay ta giống liền cái tiếng trống bất tử. Tất cả những ai mà có thể đến, có thể thấy, những người mà đến mà thấy được, tức là những bậc có trí huệ, những người đó đều có thể thọ nhận được cái pháp này, và có thể cắt đứt dòng sinh tử. Tức là cái dòng sinh tử của mình ấy, nó bị cái khoảng giữa đó làm cho nó tiếp nối. Mình đã sinh ra và mình chắc chắn chết, nhưng mà chết cái mình vào trong cái trung hữu, cái trung hữu nó lại làm cho mình sinh để mình tử nữa. Thành ra cái dòng sinh tử nó sẽ tiếp tục. Và nếu cái người nào mà có cái pháp của Phật ấy, thì ngay vào cái lúc chết nó cắt đứt cái dòng sinh tử, không có tiếp nối nữa. Nên A-la-hán có nghĩa là vô sinh, không còn sinh ra nữa. Thì cái nghĩa đó mình mới thấy rõ là cái sự chết là một cái chân lý hiện ra một cách rất tự nhiên. Mà bởi vì ai cũng là cái chân lý đó, mà vào sự chết nó là cái tự nhiên nó hiện ra, cho nên ai cũng ở trong chân lý vào lúc chết. Vậy ngài Liên Hoa Sinh mới thốt lên một câu mà vô lượng kiếp nay người phàm luôn luôn trải qua cái giai đoạn thể nhập vào chân lý mà rồi vẫn là phàm. Vô lượng kiếp qua, vô lượng lần như vậy thôi, vô lượng lần vào chân lý, mà vào ở chỗ nào, vào lúc chết mà đều lọt mất hết. Thì đó là điều mà mình hiểu cái ý nghĩa của sự chết ở đây. Thì chết như vậy là một cái chết đầy Phật pháp hết đó. Ý nghĩa sự chết mà cái sự thật của cái tâm thức của mình nó như vậy, từ cái sự thật của tâm thức mình nó như thế mà Phật pháp được. thiết lập. Sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ ra được chính cái lý ý nghĩa chân chính của sinh tử và giải thoát nó nằm ở chỗ này. Thì rốt cuộc á, mình có chân lý nhưng mà mình rất sợ chân lý.